Xin chào, xin chào. Mình là Thanh.
Và mình là Phương.
Cảm ơn mọi người đã quay lại để nghe một tập mới trong series 5 Vietnam Minutes của TVO Podcast. Đúng như tiêu đề của tập ngày hôm nay, chúng mình sẽ nói về một chủ đề mà mình rất đam mê, đó chính là đi học. Mình tin rằng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu học, cũng không bao giờ là quá muộn để tiếp tục học. Và ở Việt Nam thì việc học của con cái luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của bố mẹ. Với Phương thì sao? Bố mẹ Phương cho cậu đi học từ năm mấy tuổi?
Tớ nhớ là khi tớ khoảng 17-18 tháng tuổi thì mẹ tớ gửi tớ cho một bác trông trẻ ở gần nhà, chứ tớ không đi nhà trẻ như nhiều bạn khác. Nhà trẻ ở Việt Nam là trường cho trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi. Sau đấy khi tớ 3 tuổi thì tớ đi học mẫu giáo, là trường dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Ở Việt Nam cũng có một từ là trường mầm non, là nơi nhận trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi luôn.
Bố mẹ thì có thể cho con đi học từ bé hoặc cho con ở nhà, nhưng đến năm 6 tuổi thì mọi người đều bắt buộc phải đi học cấp 1 hay còn gọi là cấp tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 5. Ở cấp tiểu học thì học sinh sẽ được học viết, học tính, học vẽ, học hát và cả học tiếng Anh nữa. Hết cấp 1 thì lên cấp 2 hay còn gọi là trung học cơ sở, từ lớp 6 đến lớp 9, rồi sau đó là cấp 3, cấp trung học phổ thông, từ lớp 10 đến lớp 12. Đây được coi là giai đoạn quan trọng bởi vì hết cấp 3 thì học sinh sẽ cần lựa chọn ngành nghề mình muốn làm sau này.
Đúng rồi, và khi học hết cấp 3, học sinh sẽ phải làm một bài thi để quyết định xem mình sẽ học ở trường đại học nào. Đây là một kỳ thi đặc biệt quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất đối với học sinh Việt Nam. Và đây thường cũng là một trong những khoảng thời gian căng thẳng nhất của một người trẻ Việt. Ở Việt Nam thì một người thường học đại học 4 đến 5 năm để lấy bằng cử nhân. Sau khi học xong đại học có thể học thạc sĩ 2 năm và sau thạc sĩ có thể học lên bậc tiến sĩ, thường sẽ mất từ 3 đến 4 năm.
Ở Việt Nam thì ngoài các bậc học khác nhau thì cũng có nhiều loại trường khác nhau nữa. Ví dụ như là đa số các trường ở Việt Nam thì là trường công, hay còn gọi là trường công lập, là các trường do nhà nước đầu tư tiền để xây dựng và quản lý. Ngược lại thì mình cũng có các trường tư hay là trường dân lập, là các trường do một người hoặc một tổ chức mở ra. Các trường tư thì thường đắt hơn nhiều so với trường công, nhưng nhiều bố mẹ vẫn lựa chọn cho con học ở trường tư vì mọi người thường nghĩ là trường tư tốt hơn, đặc biệt là về cơ sở vật chất như là bàn, ghế, tivi, máy chiếu.
Ngoài ra thì nhiều bố mẹ cũng muốn con học trường chuyên, là trường dành cho học sinh học giỏi và có điểm số cao, hoặc các ngôi trường có tiêu chuẩn và môi trường học tập nước ngoài. Học sinh ở đây thường học 50% hoặc 100% bằng tiếng Anh và kiểu trường này được gọi là trường quốc tế. Những trường này thường sẽ có nhiều giáo viên nước ngoài và học phí ở đây thường rất cao.
Phương ơi, mọi người học tiếng Việt ai cũng sẽ biết từ giáo viên, nhưng ít người biết từ giáo viên chủ nhiệm. Phương có thể giải thích từ này được không?
Một giáo viên chủ nhiệm là giáo viên quản lý một lớp cố định. Họ có thể là giáo viên toán, tiếng Anh, văn, vân vân. Và ngoài việc dạy thì giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm đến những vấn đề khác của học sinh trong lớp đó, ví dụ vấn đề kỷ luật, học tập hay là vấn đề sức khỏe, vân vân.
Nhưng đến khi lên đại học thì chúng ta không gọi người dạy mình là giáo viên nữa. Các thầy cô ở trường đại học là giảng viên và người đi học ở đại học là sinh viên chứ không còn là học sinh nữa. Nhưng cho dù là học sinh hay sinh viên thì một vấn đề lớn nhất với người học ở Việt Nam tớ nghĩ là học vẹt. Học vẹt có nghĩa là học thuộc, có thể nhắc lại được kiến thức mặc dù không hiểu nó là gì cả. Việc học vẹt đôi khi có thể có ích vì nó giúp mình làm được các bài kiểm tra. Nhưng về lâu dài thì việc này không đem lại kiến thức gì cho người học.
Và để qua các bài kiểm tra thì học sinh, sinh viên còn hay học tủ. Học tủ có nghĩa là chọn học những cái mà mình tự cho là cần thiết, quan trọng, hoặc mình nghĩ là bài kiểm tra sẽ vào cái chủ đề đó.
Nhắc đến các bài kiểm tra, bài thi thì không thể không nhắc đến phao, đúng không Vương? Phao ở đây không phải là để đi bơi mọi người ạ, mà phao là một công cụ để gian lận trong giờ thi hoặc kiểm tra. Nó là một hoặc là nhiều tờ giấy rất nhỏ và mình ghi những kiến thức mình cần cho bài thi vào đó để có thể xem trong lúc làm bài kiểm tra nếu mình không học hoặc không nhớ.
Có lẽ nhiều học sinh Việt sẽ thấy việc gian lận là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng như Lenin đã nói, học, học nữa, học mãi. Chuyện học là chuyện cả đời. Việc gian lận có thể giúp chúng ta khi còn đi học, nhưng trong cuộc sống, không ai có thể gian lận được cả. Dù khi chúng ta không còn là học sinh nữa, nhưng ta sẽ luôn luôn phải học thêm nhiều điều trong cuộc sống để trở thành một phiên bản hoàn thiện của bản thân.